khoáng thấy vĩnh cửu.
Trong quyển pháp nhan đề The Golden String, sợi dây vàng, văn sĩ người Anh B.D. Griffiths mô tả lại một thời kỳ đáng nhớ khi ông còn là một cậu học sinh. Một buổi chiều hè, B.D. Griffiths ra ngoài dạo chơi. Trong lúc thơ thẩn một mình, bỗng dưng cậu nhận ra tiếng chim hót mới hay ho làm sao. Cậu ngạc nhiên, tại sao trước đây mình chưa bao giờ được nghe chúng hót hay như thế? Trong lúc tiếp tục bước tới, cậu gặp thấy một vài bụi táo gai đang nở trông thật dễ thương và đang tỏa ngát mùi hương thơm dịu dàng trong không khí. B.D. lại ngạc nhiên, tại sao trước đó cậu không hề nhận ra vẻ đẹp và hương thơm của chúng? Cuối cùng, cậu đi tìm một sân chơi. Ở đấy, mọi vật đều yên tĩnh. Trong khi đó, đứng ngắm nhìn mặt trời từ từ lặn khuất xuống chân trời, cậu bỗng nghiêng mình quỳ xuống trên mặt đất, giống như cậu đang cảm nghiệm được sự hiện diện rất gần gũi của Chúa bên cạnh mình. Griffiths biết.
Bây giờ khi nhìn lại lúc ấy, tôi cảm thấy hình như đó là một trong những biến cố có tầm quyết định trong cuộc đời tôi. Griffiths nói rằng, cho mãi đến lúc ấy, cậu chỉ là một cậu học sinh bình thường, bằng lòng với thế giới hiện có chung quanh. Giờ đây cậu đã nhìn thấy thế giới này một cách hoàn toàn mới mẻ. Nói theo lời thi sĩ Wordsworth, cậu ta đã nhìn thế giới ấy với vẻ vinh quang tươi mát đầy mộng mơ.
Kinh nghiệm của B.D. Griffiths giúp chúng ta thoáng thấy được những gì mà Phêrô, Giacôbê và Gioan cảm nghiệm được vào buổi chiều hè cách đây 2000 năm khi Chúa Giêsu biến hình trước mặt họ. Đó cũng là một giây phút quyết định trong cuộc đời họ. Trước thời điểm ấy, ba tông đồ này đã nhìn thấy Chúa Giêsu theo cách bình thường mỗi ngày. Giờ đây, họ bắt đầu nhìn thấy Ngài trong một viễn cảnh hoàn toàn mới mẻ. Họ bắt đầu nhìn thấy Ngài với vẻ vinh quang, tươi mát, đầy mộng mơ. Giống như điều B.D. Griffiths từng cảm nghiệm được trong thời niên thiếu, Thánh Phêrô cũng chẳng bao giờ quên được cuộc biến hình của Chúa Giêsu. Nhiều năm về sau, trong lá thư thứ hai của Ngài, Thánh Phêrô đã diễn tả lại cảm nghiệm ấy như sau. Chính mắt chúng tôi đã nhìn thấy sự cao cả của Ngài. Chúng tôi đã có mặt lúc Ngài được Chúa Cha trao ban cho danh dự và vinh quang, khi có tiếng phán cùng Ngài, tiếng nói phát xuất từ sự vinh quang tối thượng: đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Chính chúng tôi đã nghe được lời này vang xuống từ trời khi chúng tôi cùng ở với Ngài trên núi thánh.
Tất cả chúng ta đều có thể hiểu được cảm nghiệm của Thánh Phêrô trên đỉnh núi, cũng như cảm nghiệm của cậu bé B.D. Griffiths. Tất cả chúng ta đều đã từng có những cảm nghiệm tương tự như thế trong cuộc sống của mình. Chúng ta từng cảm nghiệm được những lúc trong chớp nhoáng, chúng ta dường như thoáng nhìn thấy một thế giới ở bên kia thế giới này. Nhà tâm lý học Abraham Maslow gọi những lúc thấu thị như thế là những khoảnh khắc cao điểm. Đây là những lúc khoảnh khắc chớp nhoáng mà chúng ta thấy được một điều phi thường bên kia những biến cố bình thường. Đấy là những giây phút biến hình khiến Phêrô, James và John bị choáng ngợp trước ý thức kỳ lạ về sự hiện diện của Thiên Chúa. Và nếu những khoảnh khắc này xảy đến mà chúng ta biết chăm chú lắng nghe, chúng ta cũng sẽ nghe được tiếng nói từ trời phát ra: Này là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn, hãy nghe lời Ngài.
Rủi thay, chúng ta lại chẳng biết chưa tất những cảm nghiệm này từ đầu đến cuối. Rủi thay, chúng ta lại còn quên cả lúc chúng xảy đến cho chúng ta nữa. Hoặc đáng tiếc hơn nữa, khi càng lớn tuổi, chúng ta lại càng ít dạo bước ra ngoài trời nhìn ánh hoàng hôn, hoặc không còn leo lên núi để tìm gặp những cảm nghiệm như thế. B.D. Griffiths đã nêu rõ những điểm này trong quyển sách của ông. Ông viết: Có lẽ ít có người nào chưa từng có được một cảm nghiệm giống như thế vào một lúc nào đó trong cuộc đời, nhưng họ thường hay dễ dàng để cho cảm nghiệm ấy trôi đi. Thế giới quanh ta lại trở về với dáng vẻ bình thường và thị kiến ấy vội vàng bị xóa đi mất. Thực sự là Chúa Giêsu sống lại vẫn thường xuyên cho chúng ta thấy sự hiện diện của Ngài giữa chúng ta, nhưng chúng ta lại quá bận rộn đến nỗi chẳng nhận ra Ngài. Chúng ta quá bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian dừng lại để tìm kiếm Ngài.
Bài phúc âm hôm nay đề cập với chúng ta về tình trạng này và nhắc lại cho chúng ta ý thức Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Ngài đã sống lại và muốn biểu lộ chính Ngài cho chúng ta qua gia đình, qua con cái chúng ta, qua thiên nhiên vạn vật, qua việc chúng ta tụ họp nơi đây vào mỗi Chúa Nhật. Bài phúc âm hôm nay mời gọi chúng ta tìm kiếm Chúa Giêsu không chỉ trong những biến cố khác thường của cuộc sống, mà còn trong những biến cố rất đổi bình thường. Chúa Giêsu hiện diện khắp nơi trong thế giới chúng ta. Chúa Giêsu muốn chúng ta tìm kiếm Ngài. Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta chỉ cần ngước mắt là nhìn thấy. Đây chính là sứ điệp và cũng là lời mời gọi của bài phúc âm hôm nay.
Năm 1613, có người đàn ông nọ tên là Fra Giovanni có viết những dòng sau: Sự ảm đạm trong thế giới này chỉ là một chiếc bóng. Đằng sau chiếc bóng ấy là niềm vui trong vòng tay của chúng ta. Chúng ta có thể thấy được nét rạng rỡ và vinh quang ngay trong bóng tối, miễn là chúng ta biết nhìn. Chúng ta chỉ cần nhìn thôi. Vậy tôi xin anh chị em hãy nhìn đi. Tất cả những gì chúng ta gọi là thử thách, là sầu khổ, đều ẩn chứa một ân huệ. Anh chị em cứ tin tôi đi, và trong đó còn chứa đựng sự hiện diện của Thiên Chúa bao trùm trên chúng ta, và niềm vui của chúng ta cũng vậy, cũng ẩn giấu ơn thánh hóa của Chúa trong đó.
Để kết thúc, chúng ta hãy lặp lại lời kinh nhập lễ hôm nay, vì lời kinh này tạo nên câu kết luận phù hợp với sứ điệp của bài phúc âm hôm nay. Xin anh chị em cùng yên lặng hiệp ý với tôi. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con đón nhận lời Ngài và xin giải thoát chúng con khỏi mức bức màn tâm tối nguyên thủy che khuất ánh nhìn của chúng con. Xin hãy phục hồi nguồn sáng cho chúng con, để chúng con được nhìn ngắm con Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Hãy đến với Chúa với tâm lòng kính tôn. Hãy đến với Chúa như lòng đã hiến dâng, đến với Chúa lòng biết Ngài nhiều. tấm lòng khi được tái sinh.